Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 2 tháng 7 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Ukraine bác bỏ tin đồn tăng cường quân đội gần Belarus mà Kremlin nói là đáng lo ngại; người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói tất nhiên đây là nguyên nhân gây lo ngại, không chỉ đối với Minsk mà còn đối với cả Moscow, bởi vì chúng tôi thực sự là đồng minh và là đối tác. Các đảng ở Pháp gấp rút xây dựng mặt trận chống cực hữu. Gia đình ông Biden khuyên ông tiếp tục tranh cử tổng thống. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Lực lượng biên phòng Ukraine hôm 1 tháng 7 đã bác bỏ các thông tin nói rằng họ đang tăng cường triển khai quân đội dọc biên giới với Belarus và nói rằng chúng nằm trong chiến dịch thông tin của Minsk với sự hỗ trợ của Moscow. Belarus, một đồng minh thân cận của Nga, đã hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine. Tuần trước cho biết, Kiev đang tăng cường lực lượng dọc biên giới chung giữa hai nước. Điện Kremlin hôm 1 tháng 7 nói rằng những thông tin này là một nguyên nhân gây lo ngại. Đây không phải là lần đầu tiên Belarus cung cấp thông tin về việc Ukraine thể hiện mối đe dọa và củng cố sức mạnh của mình. Đây là một phần khác trong hoạt động cung cấp thông tin do Belarus thực hiện với sự hỗ trợ của Nga. Người phát ngôn lực lượng biên phòng Ukraine Andriy Dachenko nói với đài truyền hình quốc gia của nước này. Ông Dachenko cho biết thêm rằng khu vực biên giới với Belarus vẫn gây đe dọa và Ukraine duy trì số lực lượng cần thiết ở đó để ngăn chặn bất kỳ hành động khiêu khích nào. Điện Kremlin hôm 1 tháng 7 nói rằng báo cáo của quân đội Belarus rằng Ukraine đã điều thêm quân, vũ khí và thiết bị quân sự tới khu vực Zhytomyr ở phía bắc giáp biên giới với Belarus là một nguyên nhân gây lo ngại. Bộ Quốc phòng Belarus hôm 29 tháng 6 cáo buộc Ukraine đang xây dựng lực lượng. Khi được hỏi về tuyên bố của Belarus về việc quân đội Ukraine được tăng cường dọc biên giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 1 tháng 7 đã nhắc nhở các phóng viên rằng Belarus là một phần của một quốc gia liên minh với Nga và cuộc đối thoại giữa Moscow và Minsk, bao gồm cả giữa các cơ quan tình báo của họ, là rất chặt chẽ. Ông Peskov nói, và các bộ quốc phòng của chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau, tất nhiên đây là nguyên nhân gây lo ngại, không chỉ đối với Minsk mà còn cả đối với Moscow, bởi vì chúng tôi thực sự là đồng minh và là đối tác. Ông Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko đều sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra tại Kazakhstan vào ngày 3 và 4 tháng này và sẽ thảo luận vấn đề nếu họ thấy cần thiết. Belarus tuần trước cho biết họ đang củng cố biên giới với Ukraine sau một sự cố an ninh và đã triển khai một sư đoàn các hệ thống tên lửa phóng hàng loạt để thử nghiệm khả năng sẵn sàng chiến đấu của họ. Cơ quan bảo vệ biên giới Belarus cho biết lực lượng của họ đã bắn hạ một máy bay không người lái quadrocopter hôm 26 tháng 6 sau khi nó vượt qua biên giới một cách trái phép từ Ukraine để thu thập thông tin về cơ sở hạ tầng biên giới Belarus. Đầu tuần trước, cơ quan này cho biết vật liệu chế tạo một quả bom tự chế đã được tìm thấy các dấu trong cùng khu vực, và họ biết rằng một đơn vị chiến binh thân Ukraine của Nga đã có mặt ở khu vực Ukraine giáp biên giới với Belarus. Nhóm chiến binh thánh chiến Hồi giáo của Palestine đã bắn một loạt tên lửa vào Israel hôm 1 tháng 7. Sau khi giao tranh nổ ra ở Gaza và xe tăng của Israel tiến sâu hơn vào các khu vực của vùng đất này, theo lời người dân và các quan chức cho biết. Cánh vũ trang của Thánh chiến Hồi giáo, một đồng minh của Hamas được Iran hậu thuẫn, cho biết các máy bay chiến đấu của họ đã bắn tên lửa về phía một số cộng đồng Israel gần hàng rào với Gaza để đáp trả tội ác của kẻ thù theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái, chống lại người dân Palestine của chúng tôi. Quân đội Israel cho biết vụ phóng khoảng 20 quả rocket không gây thương vong, nhưng cuộc tấn công cho thấy nhóm phiến quân vẫn sở hữu khả năng tên lửa sau gần 9 tháng thực hiện cuộc tấn công, mà Israel cho rằng nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa chống lại họ. Cư dân của một số khu vực ở phía đông Khan Yunis, phía nam Gaza, cho biết họ đã nhận được tin nhắn âm thanh từ các số điện thoại của Israel yêu cầu họ rời khỏi nhà. Vì sự an toàn của bạn, bạn phải sơ tán ngay lập tức đến khu vực nhân đạo, người phát ngôn của quân đội Israel Avichai Adraia viết trên mạng xã hội X trong lời kêu gọi đối với người dân và những người di dời đến sống ở những khu vực đó. Một số ý kiến cho rằng điều này có thể có nghĩa là lực lượng Israel sẽ quay trở lại khu vực mà họ đã rời đi vài tuần trước đó. Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố trước đó vào ngày 1 tháng 7 rằng các tên lửa đã được bắn từ khu vực Khan Yunis. Bạo lực bùng phát hôm 1 tháng 7 tại bờ Tây do Israel chiếm đóng, nơi Bộ Y tế Palestine cho biết một phụ nữ và một bé trai đã thiệt mạng tại thành phố Tukham trong một chiến dịch của lực lượng Israel. Một ngày trước đó, một cuộc tấn công của Israel vào khu vực đã giết chết một thành viên thánh chiến Hồi giáo. The Voice of America, VOA. Các đảng chính trị của Pháp hôm 1 tháng 7 đã tìm cách xây dựng một mặt trận thống nhất nhằm ngăn chặn con đường dẫn tới nắm quyền chính phủ của đảng Tập hợp Quốc gia, gọi tắt là ARN, cực hữu, của bà Marine Le Pen sau khi đảng này đạt được những bước tiến lịch sử để giành chiến thắng trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội. Kết quả chính thức cho thấy đảng ARN và các đồng minh của họ đã giành chiến thắng trong vòng bỏ phiếu ngày 30 tháng 6 với 33% phiếu bầu, tiếp theo là khối cánh tả với 28% và vượt xa liên minh trung dung rộng lớn của Tổng thống Emmanuel Macron, những người chỉ đạt được 22% số phiếu. Mặc dù thị trường tài chính phục hồi trở lại vì sự ủng hộ dành cho đảng ARN không nhiều hơn, nhưng đó vẫn là một bước thụt lùi lớn đối với ông Macron, người đã kêu gọi cuộc bầu cử sớm sau khi phe trung dung của ông bị đảng ARN đánh bại trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng trước. Tôi hài lòng vì chúng tôi cần thay đổi. Ông Jean-Claude Gazi, 64 tuổi, người ủng hộ ARN ở Inin-Bumen, thành trì phía bắc của bà Le Pen, cho biết mọi thứ chưa chuyển động và chúng phải chuyển động. Nhưng những người khác lo ngại sự trỗi dậy của ARN trong cương lĩnh dân tộc chủ nghĩa của đảng này sẽ gây ra căng thẳng ngày càng tăng trong xã hội Pháp. Tôi không nghĩ mọi người nhận ra điều gì đang xảy ra. Họ nghĩ đến chi phí sinh hoạt và những thứ ngắn hạn như vậy. Nhưng bà Yamina Adu nói bên ngoài một siêu thị ở thị trấn gần Uini, phía nam Lille. Tôi thấy rất buồn. Liệu ARN, vốn chống người nhập cư và hoài nghi châu Âu, có thể thành lập được một chính phủ hay không? Giờ đây sẽ phụ thuộc vào mức độ thành công của các đảng khác trong việc ngăn cản bà Le Pen bằng cách tập hợp các ứng viên đối thủ có vị trí tốt nhất ở hàng trăm khu vực bầu cử trên khắp nước Pháp. Ông Macron dự kiến sẽ vạch ra chiến lược bầu cử với các trợ lý cấp cao của ông tại cuộc họp ở cung điện Élysée vào cuối ngày 1 tháng 7. Các nhà lãnh đạo của cả mặt trận bình dân với cánh tả và liên minh trung dung của ông Macron đều cho biết vào tối ngày 30 tháng 6 rằng họ sẽ rút các ứng cử viên của mình ở các quận nơi một ứng cử viên khác có khả năng tốt hơn để đánh bại ARN trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 vào ngày 7 tháng 7. Tuy nhiên, không rõ liệu một thỏa thuận như vậy có được áp dụng hay không nếu ứng cử viên cánh tả đến từ đảng nước Pháp không khuất phục. Cực tả của ông Jean-Luc Mélenchon, một trong những thành viên chính của mặt trận bình dân mới. Ông Mélenchon là một trong những nhân vật gây chia rẽ nhất trong nền chính trị Pháp, vừa khiến cử tri say mê, vừa khiến cử tri kinh hoàng, với những đề xuất không kiềm chế về thuế và chi tiêu, cũng như luận điệu chiến tranh giai cấp.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Các vận động viên lên tiếng đòi bình đẳng hoặc tố cáo hành vi lạm dụng trong môn thể thao của họ thường phải chịu rủi ro cá nhân rất lớn và phải được bảo vệ giống như tất cả những người bảo vệ nhân quyền khác, người đứng đầu về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc nói hôm 1 tháng 7. Khi các vận động viên sử dụng tiếng nói của mình để thúc đẩy sự bình đẳng trong thể thao, họ là những người bảo vệ nhân quyền, ông Volker Türk, cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết. Họ thường lên tiếng với rủi ro lớn cho bản thân và sự nghiệp của mình trong bối cảnh không phải lúc nào cũng cởi mở với những lời chỉ trích từ bên trong. Bởi vì cũng như trong các lĩnh vực khác, động lực quyền lực vẫn còn ảnh hưởng rất nhiều trong thế giới thể thao và cần phải làm nhiều hơn nữa để loại bỏ chúng. Ông Turk, người không nêu tên bất kỳ vận động viên nào, cho biết những người sử dụng tiếng nói của mình để giải quyết các vấn đề trong môn thể thao của họ hoặc trong xã hội nên được bảo vệ và có các cơ hội để lên tiếng và tìm giải pháp một cách an toàn và không sợ bị trả thù. Ông Turk phát biểu như vậy tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva trong một hội thảo cùng với ông Thomas Bach, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế về nhân quyền và Thế vận hội trước Thế vận hội mùa hè Paris. Paris sẽ tổ chức Thế vận hội từ ngày 26 tháng 7 đến 11 tháng 8 và Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9. Gia đình của Tổng thống Joe Biden đã tận dụng một cuộc gặp mặt tại trại David để thúc giục ông tiếp tục tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng và tiếp tục tranh cử bất chấp màn tranh luận tệ hại của ông và những lời chỉ trích từ một số thành viên của đảng về cách nhân viên của ông chuẩn bị cho cuộc tranh luận hôm 27 tháng 6, theo bốn người biết về các cuộc thảo luận cho biết. Ông Biden đã dành riêng ngày 30 tháng 6 với đệ nhất phu nhân Jill Biden và con và cháu của ông. Đó là chuyến đi đã được lên lịch trước tới nơi nghỉ dưỡng của Tổng thống ở Maryland để chụp ảnh với nhiếp ảnh gia Annie Leibovitz cho Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ sắp tới. Nhưng cuộc gặp gỡ gia đình cũng là dịp để tìm ra cách dập tắt nỗi lo lắng của Đảng Dân Chủ đã bùng lên sau màn tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống hôm 27 tháng 6. Dù gia đình ông Biden biết ông đã thể hiện kém như thế nào trước ông Donald Trump, thì họ vẫn tiếp tục nghĩ rằng ông là người tốt nhất để đánh bại ứng cử viên giả định của Đảng Cộng Hòa. Họ cũng tin rằng ông có khả năng đảm nhiệm chức vụ tổng thống thêm 4 năm nữa. Theo những người không được phép phát biểu công khai về các cuộc thảo luận nội bộ nói với AP với điều kiện giấu tên. Trong một số những người lên tiếng nhiều nhất có đệ nhất phu nhân Jill Biden và con trai Hunter, những người mà Tổng thống từ lâu đã tìm đến để xin tư vấn và lời khuyên. Cả hai đều tin rằng Tổng thống không nên bỏ cuộc khi ông thất vọng và tin rằng ông có thể trở lại sau những gì họ coi là màn thể hiện kém cỏi. Theo những nguồn tin này, gia đình đã đặt câu hỏi về việc các nhân viên đã chuẩn bị như thế nào cho ông Biden để tranh luận và tự hỏi liệu họ đã có thể làm tốt hơn hay không. Vào những ngày sau cuộc tranh luận, trong đó ông Biden tỏ ra khàn giọng, hụt hơi và đôi khi đưa ra những câu trả lời khó hiểu. Chiến dịch tranh cử của ông đã nỗ lực giữ chân các nhà tài trợ và những người đại diện trong khi các đảng viên Đảng Dân Chủ ngày càng đặt câu hỏi liệu ông có nên tiếp tục tham gia cuộc tranh đua hay không. Tại thời điểm này của quá trình đưa ra quyết định, ông Biden có thể sẽ phải quyết định rút lui để người mới được đề cử. Và những người mà ông lắng nghe nhiều nhất trên thế giới, vợ và con trai ông, đang bảo ông hãy ở lại. Ngay cả trước cuộc tranh luận, tuổi tác của vị Tổng thống 81 tuổi của Đảng Dân Chủ đã là một quan ngại đối với cử tri, và cuộc tranh luận vào thời điểm quan trọng này dường như đã củng cố mối lo ngại sâu xa của công chúng trước lượng khán giả có lẽ lớn nhất mà ông Biden sẽ có trong 4 tháng trước ngày bầu cử. CNN cho biết hơn 51 triệu người đã theo dõi cuộc tranh luận. Trong khi Tổng thống đang quay quần bên gia đình, các thành viên chính của Đảng Dân Chủ đã cùng thể hiện sự ủng hộ công khai đối với chiến dịch tranh cử của ông hôm 30 tháng 6. Tôi không tin rằng ông Joe Biden gặp khó khăn trong việc lãnh đạo trong 4 năm tới. Một đồng minh thân cận, dân biểu Đảng Dân Chủ James Clyburn, đại diện bang South Carolina, cho biết ông Joe Biden nên tiếp tục cuộc đua bằng những thành tích của mình. Thượng nghị sĩ Raphael Warnock, một thành viên Đảng Dân Chủ đại diện bang Georgia, đồng thời cũng là một mục sư, cho biết rằng đã có nhiều ngày Chủ nhật tôi ước mình đã thuyết giảng một bài giảng hay hơn, ý muốn nói đến trải nghiệm tương tự về màn tranh luận của ông Biden. Nhưng sau khi bài giảng kết thúc, công việc của tôi là thể hiện thông điệp đó, xuất hiện trước những người mà tôi phục vụ và đó là điều ông Joe Biden đã làm trong suốt cuộc đời mình. Ông Warnock nói, đó là tiếng vang của thông điệp từ những người ủng hộ khác rằng ông Biden đã có một màn tranh luận tồi tệ nhưng cả đời quản trị tốt. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.